Quốc hội Việt Nam nghe ý kiến về bản hiến pháp sửa đổi. Quốc hội Việt Nam khóa 13 đã khai mạc kỳ họp thứ 6 hôm 21 tháng 10 với các trọng tâm theo giới phân tích là thảo luận về bản hiến pháp sửa đổi và luật đất đai. Một nhà quan sát, cựu đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết cho VOA Việt ngữ biết rằng kỳ họp này sẽ kéo dài hơn bình thường và xét về mặt nội dung, đây là một kỳ họp quan trọng.
Tại kỳ họp này thì các đại biểu Quốc hội sẽ bàn thảo cho ý kiến lần cuối cùng và biểu quyết thông qua bản hiến pháp sửa đổi của Việt Nam. Thì nếu như mà chúng ta có được một cái bản hiến pháp ứng ý, một cái bản hiến pháp mà nó đảm bảo cái quyền dân chủ cho người dân, có một cái cơ cấu bộ máy nhà nước nó hợp lý, thì chúng ta có cái cơ hội để có thể phát triển mạnh hơn để tiến kịp với các nước ở trên thế giới. Thứ hai nữa là tại kỳ họp hiện nay thì Quốc hội cũng sẽ bàn thảo và cho ý kiến lần cuối cùng để biểu quyết thông qua một cái đạo luật sửa đổi mà người dân rất là trông đợi, đó là luật đất đai. 70%, thậm chí trên 70% các cái vụ khiếu kiện, nhất là vụ khiếu kiện kéo dài phức tạp ở Việt Nam hiện nay là liên quan đến lĩnh vực đất đai.
Tin trong nước loan đi cho biết, trong ngày làm việc thứ hai ngày hôm nay, Quốc hội Việt Nam đã nghe báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và ý kiến của người dân về vấn đề sửa đổi hiến pháp năm 1992. Theo ông Thuyết, thời gian qua, bản hiến pháp được đưa về cơ sở và các tổ chức dân phố để lấy ý kiến, chứ không phải trưng cầu dân ý. Cựu đại biểu Quốc hội này cho rằng việc lấy ý kiến của người dân về bản hiến pháp mang tính hình thức.
Người dân người ta cũng không có cái điều kiện người ta nghiên cứu nhiều. Cái thứ hai nữa là những vấn đề lớn thì mình cũng phải nêu lên để người dân có ý kiến và cũng phải có sự tiếp thu. Nhưng mà thực sự ra thì phần lớn cái phản ánh lên trên thì tôi không biết là phản ánh trung thực đến đâu ý kiến người dân, nhưng mà nó cũng có vẻ suy chiều. Tiếp thu của Ủy ban sửa đổi hiến pháp thì nó cũng không nhiều.
Theo báo chí trong nước, hôm 22 tháng 10, Ủy ban dự thảo sửa đổi hiến pháp đã đề nghị Quốc hội cho giữ quy định về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong điều 4 của dự thảo vì đa số ý kiến tán thành. Hồi đầu năm nay, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng nói đã xuất hiện những ý kiến có thể bị coi là biểu hiện của suy thoái về nhận thức tư tưởng trong các góp ý sửa đổi hiến pháp. Phát biểu của ông Trọng được đưa ra sau khi hàng chục nhân sĩ trí thức có uy tín ở trong nước gửi bản kiến nghị sửa đổi hiến pháp lên Quốc hội, trong đó nhấn mạnh tới các quyền cơ bản của người dân cũng như đòi thay đổi hiến pháp, nhấn mạnh tới sự độc tôn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài việc đề cập tới các điểm chính nêu ra tại phiên khai mạc Quốc hội, báo chí trong nước còn dẫn lời các đại biểu cho biết họ bất ngờ và cảm thấy đáng tiếc vì Quốc hội không dành một phút mặc niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong phiên khai mạc. Tuy nhiên, theo ông Thuyết, Quốc hội Việt Nam chưa có thông lệ về những chuyện như là mặc niệm hay để tang.
Nhưng mà thực sự ra thì đối với một người tầm cỡ như là Đại tướng Võ Nguyên Giáp và là một người mà trong cái thời gian ban tang của ông thì cái sự tiếc thương của người dân, sự bày tỏ tình cảm của người dân cũng cho thấy là đấy là một người mà được toàn dân tín trọng. Và nếu như Quốc hội có thể được dành một cái phút mặc niệm vào phiên khai mạc chính thức thì theo tôi cũng là xứng đáng, vì không phải nhiều người được như thế.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần hôm 4 tháng 10 và sau đó đã được an táng tại quê nhà Quảng Bình trong sự tiếc thương của rất nhiều người dân Việt Nam. Sau khi hồi hưu, ông từng nhiều lần lên tiếng đối với các vấn đề nổi cộm của đất nước, trong đó có dự án khai thác bauxit ở Tây Nguyên. Ông cũng từng đề nghị không phá hội trường Ba Đình lịch sử, nơi từng diễn ra các phiên họp Quốc hội. Các đề nghị đó của ông đã không được chính quyền chấp nhận.
Việt Nam ngưng đội bay ATR-72 sau vụ máy bay mất bánh. Hãng hàng không nhà nước Việt Nam, Vietnam Airlines đã ngưng bay toàn bộ đội bay 14 chiếc máy bay ATR-72 để rà soát an toàn sau khi xảy ra sự cố một chiếc trong số đó bị rơi bánh. Báo chí trong nước đưa tin, một chiếc ATR-72 với hơn 40 người trên khoang hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng hôm 21 tháng 10, sau khi bay từ thành phố Hải Phòng đã bị phát hiện mất một chiếc bánh bên phải của càng trước. Hiện chưa rõ các giới chức hàng không đã phát hiện và tìm ra chiếc bánh này hay chưa. Nhưng cơ quan phụ trách hàng không của Việt Nam cho biết sự cố có thể xảy ra ở ngoài địa phận sân bay. Theo Vietnam Airlines, đây là sự cố hy hữu lần đầu tiên xảy ra với một chiếc ATR-72 của hãng này. Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam đánh giá đây là sự cố nghiêm trọng, dù chuyến bay vẫn hạ cánh an toàn. Được biết, chiếc máy bay hai cánh quạt động cơ bị rớt bánh đã vượt qua được cuộc kiểm tra an toàn kỹ thuật vào tháng trước. Một chiếc ATR-72 thuộc hãng hàng không Lao Airlines đã rớt xuống sông Mekong ở miền nam Lào trong khi mưa bão hồi tuần trước và toàn bộ 49 hành khách trên khoang, trong đó có một số người Việt, được cho là đã thiệt mạng.